Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Mọi sự có ích, phần 4. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma đoạn 8, câu 28 đến 30 và cùng theo dõi. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, cầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Chúng ta đã tìm hiểu lời hứa này cùng với ý nghĩa của nó trong đời sống thực tế. Vị sứ đồ bắt đầu từ kinh nghiệm thực tiễn, rồi từ đó dẫn chúng ta đến giáo lý. Chúng ta cũng đã tìm hiểu làm thế nào mỗi người có thể chắc chắn về lẽ thật này trong chính kinh nghiệm cá nhân của mình. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu lý do tại sao Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại làm đích cho những người yêu mến Ngài và những người được Ngài kêu gọi. Câu trả lời nằm ở cụm từ cuối của câu 28, theo ý muốn Ngài đã định. Lời hứa này chỉ có thể được hiểu đúng khi đặt trong ánh sáng mục đích của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài. Nói cách khác, lời tuyên bố không đơn giản là mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta, miễn là chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng lời hứa ấy là thật đối với chúng ta, vì chúng ta là những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Đây là một sự phân biệt hết sức quan trọng. Có người giải thích rằng, miễn là tôi yêu mến Đức Chúa Trời, miễn là tôi đang ở trong trạng thái đức tin, thì lời hứa này vẫn đúng với tôi. Nhưng nếu tôi vấp ngã, thì nó không còn đúng nữa. Tuy nhiên, cách hiểu như vậy đã hoàn toàn đảo ngược ý của vị sứ đồ. Mọi sự hiệp lại làm đích cho tôi, không phải chỉ vì tôi yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng chính vì tôi đã được Ngài kêu gọi và được bao gồm trong mục đích cứu rỗi của Ngài, nên tôi mới yêu mến Đức Chúa Trời. Tại thời điểm này, chúng ta đang đối diện với điều được gọi là giáo lý về sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Giáo lý đã bắt đầu được nhấn mạnh từ thời kỳ cải chánh Tin Lành. Giáo lý này đã được dạy trước đó, nhưng đến thời cải chánh, nó được định nghĩa rõ ràng và trở thành một cách diễn đạt quen thuộc trong hội thánh cơ đốc. Đây là một phần trong di sản tin lành lớn lao của chúng ta. Như tôi đã đề cập trước đây, những người công giáo La Mã không chấp nhận giáo lý này, họ hoàn toàn bác bỏ nó. Thật vậy, nếu thừa nhận giáo lý này là đúng, thì toàn bộ hệ thống của họ sẽ không còn chỗ đứng. Điều đó giải thích vì sao họ luôn mạnh mẽ chống đối. Trong những câu này, chúng ta có một trong những lời tuyên bố vĩ đại nhất của Kinh Thánh về giáo lý ấy. Dĩ nhiên, giáo lý này cũng được đề cập ở nhiều chỗ khác và hàm ý trong nhiều phân đoạn. Nhưng tại đây, nó được trình bày cách rõ ràng, minh bạch và dứt khoát hơn bất cứ nơi nào khác. Việc mọi sự hiệp lại làm ích cho cơ đốc nhân hoàn toàn phụ thuộc vào một thực tế lớn lao, mục đích của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài. Chúng ta không nên xem điều đó như một điều tự tồn tại. Nó chỉ là phương tiện để đạt đến một mục đích, và chính mục đích ấy mới là yếu tố quyết định. Vì vậy, chúng ta phải khẳng định rằng mục tiêu tối hậu không phải là ích lợi của chúng ta, nhưng là mục đích của Đức Chúa Trời. Ích lợi của chúng ta, cùng mọi điều tốt lành đến với chúng ta, chỉ là một phần trong sự thực hiện mục đích lớn lao ấy của Ngài. Tại đây, nguyên tắc này được sứ đồ Phao-lô bày tỏ một cách rõ ràng. Cách thức trình bày không phải là điều quan trọng nhất. Người ta có thể bắt đầu bằng một lời công bố lớn về chân lý như một nguyên tắc nền tảng, rồi từ đó rút ra những hệ quả thực tiễn, hoặc cũng có thể bắt đầu từ kinh nghiệm, rồi từ kinh nghiệm ấy đi đến giáo lý vĩ đại, đó có thể là phương pháp diễn dịch hay quy nạp. Thực ra, đây là một phần trong sự mặc khải lớn lao của Đức Chúa Trời mà vị sứ đồ đã trình bày trước mặt chúng ta theo phương pháp quy nạp. Sự bảo đảm là, mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta, rằng chúng luôn luôn như vậy, hiện đang như vậy, và sẽ mãi mãi như vậy, được đặt nền trên thực tế rằng, tất cả đều là một phần trong mục đích lớn lao của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Chúng ta phải hiểu lời tuyên bố theo cách ấy. Vì đây là nền tảng tối hậu của mọi sự bảo đảm, mọi hình thức bảo đảm khác đều dựa trên nền tảng này. Chính điều đó giải thích từng phần và từng chi tiết trong sự cứu rỗi lớn lao của chúng ta. Ngoài điều này ra, không có nền tảng nào khác. Vì vậy, đây là hình thức bảo đảm tối hậu và cao nhất. Chúng ta đã xem xét những khía cạnh khác của sự bảo đảm, tất cả đều đúng, nhưng đây là đỉnh cao của tất cả. Vì lý do ấy, trong câu 29 và 30, vị sứ đồ trình bày các bước và các giai đoạn của sự cứu rỗi. Ông nói, vì những kẻ ngài đã biết trước, thì ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con ngài, hầu cho con ấy được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ ngài đã định sẵn, thì ngài cũng đã gọi. Những kẻ ngài đã gọi, thì ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ ngài đã xưng là công bình, thì ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Ông đưa ra một bản tóm lược trọn vẹn về sự cứu rỗi từ đầu đến cuối, để cho thấy rằng mỗi bước chỉ là một phần trong sự thực hiện mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, như đã gợi ý trước đây, câu 29 và 30 chính là sự giải thích cho cụm từ quan trọng ở cuối câu 28, theo ý định ngài. Vì vậy, chúng ta phải xem xét những giáo lý trọng yếu như sự biết trước của Đức Chúa Trời, sự kiên định, sự kêu gọi, sự xưng công bình và sự làm cho vinh hiển. Tất cả đều là những yếu tố đặc biệt trong mục đích của Đức Chúa Trời và bày tỏ sự thực hiện mục đích ấy. Trước hết, chúng ta phải nhận ra tầm quan trọng của công việc mình đang thực hiện, mượn một cụm từ trong thư tín Hebrew. Chúng ta phải tiếp cận điều này với sự tôn kính và kính sợ. Bởi vì chúng ta đang đối diện với tâm trí và ý muốn của Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta đang bước vào việc xem xét tâm trí và mục đích của Đức Chúa Trời. Con người không thể tham dự vào một công việc nào cao hơn thế. Chúng ta, những tạo vật thuộc về thời gian, dễ sai lầm, không xứng đáng và đầy tội lỗi. Giờ đây cùng nhau suy xét sự mặc khải đặc biệt mà Chúa đã vui lòng bày tỏ về tâm trí ngài. Không có hoạt động nào nghiêm trọng hơn, cũng không có điều gì thiêng liêng hơn việc này. Tại đây, thật thích hợp để nhớ lại điều đã xảy ra với Môi-se bên bụi gai cháy. Ông thấy một bụi gai cháy mà không bị thiêu rụi, ông định lại gần để xem xét, nói rằng, ta hãy tẽ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào. Nhưng có tiếng phán với ông, chớ lại gần chốn này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Xuất Ê-díp-tô ký, đoạn 3, câu 1 đến câu 5. Khi chúng ta suy xét lời tuyên bố này, chúng ta cũng đang đứng trên đất thánh. Một điều tương tự đã xảy ra khi Đức Chúa Trời ban luật pháp trên núi Sinai, núi trở thành núi thánh, dân sự và cả súc vật của họ không được phép đến gần hay chạm vào. Nếu họ làm như vậy, họ sẽ bị xử chết ngay lập tức, dù là người hay thú. Dân sự phải đứng xa mà quan sát. Và trong chương 8 của sách Roma, Đức Chúa Trời đang làm một điều còn cao trọng hơn. Ngài ban cho chúng ta cái nhìn về toàn bộ tâm trí và mục đích đời đời của Ngài. Không có gì cao hơn điều này. Vì vậy, điều sống còn là chúng ta phải có một tâm thế đúng đắn khi tiếp cận lẽ thật ấy. Về phương diện tiêu cực, chúng ta không được tiếp cận chủ đề này chỉ như một vấn đề tri thức, càng không phải chỉ như một lý thuyết. Đây không phải là một vấn đề triết học. Đây là sự mặc khải mà Đức Chúa Trời đã nhân từ ban cho chúng ta về tâm trí và ý muốn của Ngài. Chúng ta cũng không được đến với tinh thần tranh luận hay cãi lý. Tiếp cận các giáo lý này theo cách đó là hoàn toàn sai lầm. Thực ra, đó là tội lỗi. Điều đó cho thấy người làm như vậy chưa bao giờ thật sự hiểu giáo lý. Vì nếu hiểu, họ đã không thể tiếp cận nó theo cách ấy. Chúng ta cũng không nên đến với vấn đề trọng đại này với ý nghĩ rằng mình có thể hiểu và nắm bắt đầy đủ nó. Đây là tâm trí của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta lấy sự hiểu biết của mình làm tiêu chuẩn để tiếp cận, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại. Đây là mục đích của Ngài. Không một tâm trí hữu hạn tội lỗi nào có thể thấu hiểu trọn vẹn. Nếu có thể, điều đó hàm ý rằng tâm trí chúng ta ngang bằng, thậm chí vượt hơn tâm trí Đức Chúa Trời. Chúng ta phải luôn nhắc mình rằng đây không phải là một vấn đề chủ yếu mang tính triết học. Thế nhưng, người ta thường tiếp cận theo cách ấy. Họ nói, tôi không hiểu điều này, quan niệm của tôi về tình yêu là... Ngay khi nói như vậy, họ đang nói với tư cách một triết gia. Hoặc họ nói, tôi không thể hiểu làm sao một Đức Chúa Trời yêu thương lại có thể. Đó cũng là triết học và hoàn toàn không thích hợp ở đây. Nếu tiếp cận theo cách ấy, chúng ta đã đi lạc đường và sẽ không thể có sự hiểu biết đúng đắn về giáo lý này. Triết học chính là nguồn gốc của nhiều rắc rối trong vấn đề này. Điều quan trọng không phải là những gì chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta phải bắt đầu như Môi-se đã làm, cởi giày khỏi chân khi đến gần sự mặc khải thánh khiết về tâm trí Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên ngạc nhiên nếu thấy có nhiều điều mình không thể hiểu hoặc dung hòa được. Vị sứ đồ sẽ nói rõ hơn điều này khi ông bước sang chương 9. Sau cùng, nhiệm vụ của chúng ta không phải là giải thích trọn vẹn hay dung hòa mọi điều mình đọc trong thư tín này. Trong những lẽ thật thiêng thượng luôn có những giới hạn mà con người không thể vượt qua, xưa nay vẫn vậy và sẽ luôn như vậy. Vì thế, Chúng ta cần tiếp cận sự dạy dỗ này với thái độ khiêm nhường và tôn kính. Đó là thái độ duy nhất thích hợp khi bước vào sự dạy dỗ này. Giáo lý này liên quan đến ai? Ai là người nên bước vào nỗ lực tìm hiểu nó? Từ toàn bộ văn mạch, điều đó hoàn toàn rõ ràng. Đây là giáo lý dành cho người tin Chúa. Không ai khác có thể tiếp nhận được. Thật vậy, đối với tâm trí tự nhiên, toàn bộ giáo lý này là điều khó chấp nhận, thậm chí gây phản cảm. Bạn sẽ không bao giờ thấy những người không tin, những người thuộc về tự nhiên chấp nhận giáo lý này. Họ chế nhạo, chống đối và bác bỏ nó. Họ nói rằng họ không thể tin vào một Đức Chúa Trời như vậy. Người vô tín luôn phản ứng theo cách ấy, vì họ đang dùng tâm trí tự nhiên để xét đoán. Vì thế, có thể nói rằng đây không phải là giáo lý để giao giảng trong một buổi truyền giảng. Đó không phải là điều người vô tín cần nghe trước hết. Có thể có người nói, tôi biết một người đã được biến đổi khi nghe điều này, điều đó có thể xảy ra, dù không phải là cách nên làm. Đức Chúa Trời có thể dùng cả những sai sót của chúng ta để đem đến sự biến đổi. Nhưng chúng ta không được lập luận từ kết quả, chúng ta phải lập luận từ Kinh Thánh. Những giáo lý này không dành cho người không tin. Nếu một người chưa thật sự tin nơi Đức Chúa Trời, người ấy không thể tiếp nhận sự dạy dỗ như vậy. Chúng ta không ngạc nhiên khi họ bác bỏ và chống đối, đó luôn là phản ứng của họ. Tôi nói thêm một điều mang tính thực tế hơn, đây không phải là chủ đề để tranh luận với người không tin, vì cùng một lý do ấy, khi chúng ta tranh luận với họ về các giáo lý này, họ đang ở thế thuận lợi, vì trong khi bàn cãi về sự lựa chọn hay tiền định, họ không phải đối diện với chính mình. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đối với người không tin là giúp họ đối diện với bản thân, với đời sống mình và với nhu cầu về Chúa cứu thế Giê-xu. Con người không được cứu bởi tin vào giáo lý về sự lựa chọn hay tiền định, con đường cứu rỗi là tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu bạn đang quan tâm đến câu hỏi, làm thế nào một tội nhân được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, thì việc trước hết của bạn là với Chúa cứu thế, và chỉ với Ngài mà thôi. Bạn phải cảm nhận mình là một tội nhân hư mất, chứ không phải là một tội nhân được lựa chọn. Điều này hết sức quan trọng, nhưng thường bị quên lãng. Và điều gì dẫn đến sự thay đổi thiết yếu và lớn lao và kỳ diệu này? Đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trên linh hồn bạn. Và bạn nghĩ chân lý nào giải thích cho điều này, có phải là sự lựa chọn không? Không, đó là những mắt xích ẩn giấu trong sợi dây lớn của sự cứu rỗi, những điều mà trong hiện tại bạn chưa được kêu gọi để nắm lấy. Nhưng có những mắt xích khác, rõ ràng và gần gũi, ngay trong tầm tay bạn, hãy nắm lấy chúng và bạn sẽ được cứu. Như lời Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng nên lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Huyết của Chúa cứu thế Giê-xu, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Và còn nhiều câu kinh thánh khác cũng bày tỏ lẽ thật này. Những giáo lý như sự lựa chọn và tiền định không phải là điều dành cho người chưa tin. Điều họ cần là sự ăn năn và đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta không nên để họ sa vào việc tranh luận về những giáo lý sâu xa này, vì điều đó chỉ cho thấy họ chưa hiểu đúng mục đích của chúng. Nói cách khác, con người phải bắt đầu từ sự cải đạo. Không cần phải đi vòng quanh hay tự làm khó mình với những câu hỏi về tiền định. Điều quan trọng là phải đến và ở trong Chúa cứu thế. Khi ở trong Ngài, chúng ta được vững vàng, và khi ấy có thể chắc chắn rằng mình được định cho sự sống đời đời. Có một số trích dẫn của các nhà thần học nổi tiếng về điều này, như Quinn Lowe nói, nếu anh em muốn biết mình có được chọn cho sự sống đời đời hay không, đừng bắt đầu với Đức Chúa Trời, vì Ngài quá cao cả để anh em có thể hiểu chọn. Hãy bắt đầu với Chúa cứu thế, học biết Ngài và mục đích Ngài đến, tức là để cứu tội nhân, đặt họ dưới luật pháp và làm chọn luật pháp, giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ và sự đoán phạt của luật pháp. Khi anh em biết Chúa cứu thế, anh em có thể biết thêm về sự lựa chọn của mình. Một minh họa bằng kinh nghiệm cá nhân rằng, nếu tôi chỉ tin nơi một mình Chúa cứu thế để được cứu, thì tôi chắc chắn thuộc về Ngài, và nếu tôi thuộc về Ngài, điều đó không thể có nếu tôi không được chọn. Trong những trích dẫn này, Quinn Lowe nhắc lại lời của Hugh Latimer, một nhà cải chánh và nhà giảng đạo lớn của Anh, người đã làm chứng mạnh mẽ cho các giáo lý này. Đó là cách Latimer xử lý vấn đề. Xin trích thêm lời của John Chapfoss, người cùng thời Latimer và cũng là một nhà tử đạo vì đức tin tin lành. Ông bị thiêu tại Midfield. Ông viết, nếu anh em chưa có đức tin, hãy biết rằng sự tiền định là vấn đề quá cao để anh em có thể bàn luận. Trước hết, hãy trở thành học sinh giỏi trong trường của sự ăn năn và xưng công chính. Đó là trường sơ học mà chúng ta phải học trước khi bước vào đại học về sự tiền định và mục đích thánh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, đừng bao giờ để người không tin tranh luận với bạn về sự lựa chọn. Hãy nói với họ rằng đó không phải là vấn đề thuộc về họ. Họ rất sẵn lòng dùng giáo lý ấy như một nơi ẩn náu để né tránh vấn đề thật của mình. Hãy nói rõ rằng điều này không dành cho họ. Trước hết, họ phải được sinh lại, trở nên như trẻ thơ, rồi họ phải lớn lên. Chỉ sau đó, và không phải trước đó, họ mới ở trong tình trạng thích hợp để hướng tâm trí mình đến những lẽ thật lớn lao và kỳ diệu như vậy. Giáo lý lớn này dành cho con cái Đức Chúa Trời và cho sự yên ủi của họ. Đối với họ, đó là lẽ thật quý giá, nhưng không phải cho người khác. Có lúc người ta gần như muốn nói rằng chính Kinh Thánh là quyển sách dành cho con cái Đức Chúa Trời và cho hội thánh mà thôi. Người không tin không thể hiểu được và sẽ không thể hiểu cho đến khi được sinh lại. Chúng ta cần nhớ lời Chúa trong bài giảng trên núi về việc quăng ngọc trai trước mặt heo. Người thiếu hiểu biết có thể lạm dụng những giáo lý cao trọng này để chuốc lấy sự hư mất cho mình và thậm chí nói lời phạm thượng. Họ làm vậy trong sự ngu dốt và vì thế, tạ ơn Chúa, họ có thể được tha thứ. Nhưng chúng ta phải nhắc mình rằng đây là lẽ thật quý báu dành cho con cái Đức Chúa Trời, điều nên được bàn đến trong vòng gia đình đức tin. Đồng thời, chúng ta không nên đến với điều đang được nói ở đây trong tinh thần phe phái, như những đội quân đứng ở hai bên, cầm gậy chống lại nhau, nói rằng, tôi là người theo thuyết này hay thuyết kia. Chúng ta phải đến với giáo lý này trong tâm thế kinh ngạc trước những gì đang được bày tỏ. Phải có trong lòng một cảm giác kinh ngạc không thể diễn tả. Khi ấy, bạn sẽ hạ mình xuống và nói, thật lạ lùng biết bao khi tôi được thoáng thấy lẽ thật này. Chỉ người như thế mới có thể hiểu được sứ điệp của sứ đồ Phao-lô. Ông thực sự như cởi giày ra, ông nói, thật khó tin rằng tôi lại có phần trong ý định vĩ đại của Đức Chúa Trời, rằng tất cả những điều này lại có thể áp dụng cho tôi. Ông thật sự kinh ngạc, lòng đầy dẫy sự kinh ngạc. Ông hoàn toàn hạ mình trước tất cả những điều ấy, và lòng ông tràn ngập sự ngợi khen, không phải là sự phấn khích của tranh luận trí tuệ, nhưng là sự ngợi khen Đức Chúa Trời vì ân điển kỳ diệu của Ngài đối với con người. Sau cùng, bằng chứng cho thấy chúng ta tiếp cận đúng đắn những giáo lý này là ở chỗ chúng trở thành động lực mạnh mẽ nhất, thúc đẩy chúng ta sống thánh khiết và được thánh hóa. Nếu niềm tin của bạn về những giáo lý ấy không đưa bạn đến sự thánh khiết, thì bạn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Có lẽ bạn đã bị dẫn đến khuynh hướng chống đạo lý. Bạn đang lạm dụng chúng để nói rằng, ô, mọi sự đều ổn với tôi, nên điều tôi làm không quan trọng, tôi đã được cứu, và sự kiên trì cuối cùng của các thánh là điều được bảo đảm. Không ai thật sự nhìn thấy những giáo lý này mà không bị hạ mình xuống và buộc phải nói, ai là người đủ khả năng cho những điều này. Ngài đã phán qua rằng, ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Giăng nhất chương 3 câu 3. Càng chắc chắn rằng tôi sẽ vào thiên đàng và đến nơi vinh hiển để được thấy Chúa cứu thế, tôi càng quan tâm hơn đến việc chuẩn bị chính mình cho kinh nghiệm ấy. Nếu ảnh hưởng của những giáo lý này trên bạn chỉ khiến bạn ngồi lại trong sự tự mãn, thì bạn chưa từng thật sự biết chúng hay tiếp nhận chúng cách đúng đắn. Người chỉ quan tâm đến triết học, nhưng đời sống không hướng về sự tinh kính, thì thực chất đang tin vào thuyết tất định của triết học, chứ không phải lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đó chỉ là một sự giả mạo, hoàn toàn giả mạo. Nếu bạn đầy tinh thần phe phái và luôn muốn tranh luận hơn thua, rất có thể bạn chỉ đang bàn cãi trên phương diện triết học mà thôi. Lẽ thật của Đức Chúa Trời luôn khiến con người hạ mình, vì là lẽ thật cao cả nhất, nên cũng là lẽ thật khiến chúng ta khiêm nhường nhất. Lẽ thật càng cao, càng làm chúng ta hạ mình xuống. Lẽ thật càng vinh hiển, chúng ta càng phải kinh ngạc và thán phục. Phản ứng của bạn đối với giáo lý này là gì? Bạn nói về nó ra sao? Có phải đó chỉ là một khẩu hiệu để bạn phất cao như một ngọn cờ? Có phải là tiếng hô sung trận trong một cuộc tranh luận trí tuệ? Hay đó là điều quá tuyệt vời đến nỗi, đôi khi bạn cảm thấy mình không thể nói gì thêm, vì nó quá quý giá và quá vinh hiển? Có phải chúng ta đang dừng lại quá lâu ở điểm này? Có phải bạn đang kiên nhẫn, chờ đợi một cuộc thảo luận trực tiếp về sự lựa chọn và tiền định? Nếu vậy, hãy cẩn thận, chúng ta đang đứng dưới chân một ngọn núi rất thánh. Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể lập tức chạy thẳng lên đỉnh núi ấy, thì bạn đang tự lừa dối mình. Con cái Israel đã được truyền phải thanh tẩy trước khi sự mặc khải lớn lao được ban xuống tại núi Sinai. Tôi cũng đang kêu gọi bạn làm điều tương tự. Chúng ta cần được thanh sạch trước khi bước vào những giáo lý này. Sau khi thanh tẩy chính mình, nguyên tắc đầu tiên là chúng ta phải nắm giữ những giáo lý này đúng trong bối cảnh của chúng, giống như ánh sáng khi đi qua lăng kính sẽ tỏa ra nhiều sắc thái khác nhau. Chúng ta không bao giờ được tách rời các giáo lý này khỏi bối cảnh, như điều thường xảy ra khi người ta đem chúng ra tranh luận. Bối cảnh ở đây là mục vụ, đó là sự yên ủi dành cho con cái Đức Chúa Trời, những tín hữu đang đối diện với thử thách và hoạn nạn, những người không biết phải cầu nguyện điều gì. Chừng nào chúng ta còn giữ các giáo lý này trong đúng bối cảnh ấy, chúng ta sẽ không đi sai lạc. Đồng thời, chúng ta phải xem các giáo lý này như một thể thống nhất. Đừng bao giờ tách riêng từng thuật ngữ để tranh luận, hãy cố gắng hiểu chúng một cách độc lập. Chúng giống như những mắt xích trong một sợi dây, chỉ có thể được hiểu đúng khi đặt trong mối liên hệ với các mắt xích khác và với toàn bộ sợi dây ấy. Vậy chúng ta bắt đầu bằng cách lưu ý lời của sứ đồ, sự kêu gọi theo ý định mà Ngài đã định. Vì Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con ấy được làm con cả giữa nhiều anh em. Những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Tất cả những lời ấy là các mắt xích trong một sợi dây. Bí quyết để hiểu là nhìn từng phần trong ánh sáng của toàn thể. Đó là một sợi dây xích không thể chia cắt, mỗi mắt xích đều cần thiết. Sứ đồ đã trình bày toàn bộ chuỗi ấy trong sự vinh hiển trọn vẹn của nó. Sau cùng, chúng ta cần xem xét lời tuyên bố này cùng từng phần của nó trong ánh sáng của toàn bộ Kinh Thánh, tức là trong ánh sáng của sự dạy dỗ chung của lời Đức Chúa Trời. Nguyên tắc này đúng với mọi phân đoạn Kinh Thánh, nhưng đặc biệt quan trọng trong trường hợp này vì tính chất sâu sắc và cao trọng của sự dạy dỗ. Vì vậy, chúng ta phải luôn lấy Kinh Thánh giải thích Kinh Thánh để tránh hiểu sai khi chỉ dựa vào một câu riêng lẻ và nhấn mạnh nó quá mức. Chìa khóa để hiểu lẽ thật này là gì? Hãy tự hỏi, tại sao Phao-lô thêm câu 29 và 30 sau khi đã nói? Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý định Ngài đã định. Câu 28, tự nó đã là một lời tuyên bố đầy đủ, tại sao ông lại thêm phần giải thích này? Câu trả lời là thế này, câu 28 không chỉ đem đến sự yên ủi trong hoạn nạn hiện tại, mà còn đem đến sự yên ủi cuối cùng, vì nó bảo đảm rằng sự cứu rỗi trọn vẹn của chúng ta là chắc chắn, và mọi điều xảy ra cho chúng ta đều thuộc về tiến trình cứu rỗi ấy. Mỗi bước trong sự cứu rỗi đã được định trước và được bảo đảm, đó là điều Phao-lô đang nói. Vì vậy, chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đang tể trị mọi sự vì ích lợi của chúng ta. Nói cách khác, nếu chúng ta ở trong kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời, thì không điều gì có thể chống lại chúng ta. Sứ đồ khẳng định điều đó khi ông viết, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Đó là kết luận. Điều quan trọng là phải nhận ra ngay từ đầu. Ông không buộc phải thêm câu 29 và 30, chỉ riêng câu 28 cũng đã là sự yên ủi vinh hiển. Nhưng ông giải thích, làm rõ và bày tỏ những mắt xích khác nhau trong sợi dây ấy. Ông đang nói, đây là mục đích của Đức Chúa Trời dành cho các ngươi, và mục đích ấy sẽ đưa các ngươi đến vinh hiển. Vì đó là mục đích của Đức Chúa Trời, nên chắc chắn Ngài sẽ đem các ngươi đến đó. Do đó, mọi điều xảy đến cho bạn đều phải được hiểu trong ánh sáng của mục đích ấy. Tôi cho rằng đây là chìa khóa để hiểu được bảng tóm tắt phi thường và đáng kinh ngạc của giáo lý Cơ Đốc. Vị sứ đồ muốn chúng ta thấy rằng, điều quan trọng cuối cùng là mục đích của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta biết mục đích của Đức Chúa Trời và chúng ta đang ở trong mục đích của Đức Chúa Trời, thì chỉ có một kết luận duy nhất để đi đến, đó là mọi sự phải được tạo dựng để cùng nhau làm việc vì lợi ích của chúng ta. Nếu không thì mục đích của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ được thực hiện, Đức Chúa Trời sẽ thất bại và ma quỷ sẽ đắc thắng. Do đó, mục đích của Đức Chúa Trời phải là điểm khởi đầu, trước sự tiên định và lựa chọn, trước sự hiểu biết, trước sự kêu gọi, trước mọi sự là mục đích của Đức Chúa Trời. Nếu điều này rõ ràng đối với chúng ta sẽ không gặp khó khăn gì về lời hứa vinh hiển rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã thấy rằng lời hứa, mọi sự hiệp lại làm ích, không đứng riêng lẻ, nhưng gắn liền với mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Chính mục đích ấy là nền tảng, là chìa khóa giúp chúng ta hiểu đúng mọi điều, và cũng là nguồn đem lại sự yên ủi vững chắc cho đời sống đức tin. Đồng thời, chúng ta cũng được nhắc nhở phải tiếp cận những lẽ thật này với lòng khiêm nhường, giữ chúng trong đúng bối cảnh, và luôn đặt chúng trong ánh sáng của toàn bộ Kinh Thánh. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ không đi sai lạc, nhưng càng thêm vững vàng và kính sợ Đức Chúa Trời hơn. Trong tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn vào phần Kinh Thánh này. Chúng ta sẽ xem xét chi tiết lập luận của sứ đồ, đặc biệt là cụm từ then chốt, theo ý muốn Ngài đã định. Đây chính là chìa khóa để hiểu các thuật ngữ quan trọng như biết trước, tiền định, kêu gọi, xưng công bình và làm cho vinh hiển. Nguyện Đức Chúa Trời giúp mỗi chúng ta không chỉ hiểu biết, nhưng cũng kinh nghiệm những lẽ thật này trong đời sống mình. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi vào tuần sau.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời, hằng ngày tôi bước đi. Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên xa lạnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thầm tạ ơn Chúa, vì giờ gian nguy bóng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa, dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm, tôi thấy đôi mắt nhân từ.